Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Quý, Nhung và Nga. Trong chương trình radio buổi chiều số 7 ngày 5 tháng 12 hôm nay, chúng mình rất vui được đem đến cho các bạn bản tin với tên gọi Đấu tranh chống bình luận giả mạo. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đang phát triển với tốc độ chóng mặt, có lẽ thương mại điện tử đã không còn xa lạ với chúng ta. Thương mại điện tử là hình thức giao dịch mà ở đó sản phẩm được giao bán trên các nền tảng trực tuyến. Người mua xem xét và lựa chọn sản phẩm, sau đó gửi thông tin cho nhà cung cấp để tiến hành mua bán. Ở nước ngoài, một số công ty thương mại điện tử lớn có thể kể đến như Amazon, eBay, Alibaba. Ở Việt Nam cũng đồng loạt phát triển những nền tảng như Tiki, Shopee, Lazada, Sendor. Mua hàng trực tuyến thì quả thật là rất tiện lợi. Chỉ cần một cái bấm chuột là ta đã sở hữu món hàng rồi. Tuy nhiên, tiện ích cũng hay đi đôi với nguy cơ nếu ta không nắm được rõ vấn đề.
Vâng, những nguy cơ đó đã không còn là tiềm ẩn nữa mà nó đã bắt đầu xuất hiện xung quanh chúng ta từng giờ từng phút. Và mình Mai Nga muốn kể cho các bạn nghe về một câu chuyện có thật mà chính mình đã gặp phải. Đó là khi mình bắt đầu cảm thấy chiếc giường của mình quá trống trải, chỉ có chăn và gối đơn màu, không như chiếc giường cũ của mình ở nhà ba mẹ, tràn ngập những chiếc gối xinh xắn và những con thú nhồi bông đầy màu sắc. Mình bỗng chợt nảy ra ý tưởng rằng mình sẽ trang trí nó lại theo một cách nào đó giống như chiếc giường cũ kia. Nhưng buồn thay là cái sự lười biếng đã ngăn cản mình ra khỏi việc ra khỏi nhà và đi lượn lờ mấy cửa hàng ngoài phố là điều không thể. Đôi bạn thân mình biết chuyện và nó nói với mình rằng nếu như không muốn ra ngoài thì hãy đi chuyển hướng mua hàng online đi. Và nó gợi ý cho mình ứng dụng S trên điện thoại. Theo như ý của nó thì giá cả ở đây khá phải chăng hơn một số ứng dụng khác. Sau khi cài S vào điện thoại, mình bắt đầu tra các loại gối đầy màu sắc và các con thú nhồi bông ở trên đó. Thật ngạc nhiên bởi vì có khá là nhiều mẫu mã đặc sắc và đẹp đẽ được bán ra với giá siêu hạt rẻ. Bởi vì có quá nhiều loại nên mình bắt đầu chú ý đến thanh đánh giá các reviews của các khách hàng đã mua trước đây. Vì mình đọc khá như là nhiều chuyện trên mạng về việc mua hàng chất lượng kém nên mình cũng khá là confused về vấn đề này. Thanh đánh giá của ứng dụng S được thiết kế từ 1 đến 5, với 1 là việc đánh giá các sản phẩm rất là tệ và 5 là đánh giá các sản phẩm rất là tốt. Mình bắt đầu lọc các sản phẩm có đánh giá dưới 4 ra và chỉ giữ lại các sản phẩm có đánh giá từ 4.1 trở lên thôi. Thêm một lần lọc thứ hai bằng cách đọc review do các khách hàng chọn trên mạng, mình đã tìm được thứ mình muốn. Đó là chiếc gối ngủ hình khủng long xanh dễ thương. Hình cậu bé ngủ ngon trên chiếc gối đó là mình có niềm khao khát mãnh liệt rằng muốn khuân chiếc gối đó về ngay. Thêm vào đó là hàng loạt những lời review tích cực như hàng chuẩn hình này, gối êm và đẹp này, hay chất liệu hoàn hảo, khiến mình thêm tin tưởng hơn và nhấn nút mua ngay. Sau 3 đến 4 ngày chờ đợi trong sự háo hức, mình nhận được gói hàng. Đánh giá đầu tiên là đóng gói khá là đẹp, kích thước thì cũng khá giống với mô tả đấy. Mình bắt đầu xé lớp đóng gói bên ngoài ra, thì than ôi! Thứ mình nhận được không phải là chiếc gối ngủ có hình dáng khủng long, mà là chiếc gối ngủ bình thường, có in hình cậu bé ngủ ở trên chiếc gối dáng khủng long đó. Mình rất là sốc và liên lạc lại với chủ cửa hàng, thì nhận được câu trả lời là cửa hàng đã giao đúng chiếc gối y hình, và là do mình không đọc đúng thông tin của mặt hàng. Mình đã rất là tức giận và yêu cầu trả lại hàng, nhưng điều khó hiểu là cửa hàng báo lại là hàng đã giao thì không đổi trả. Thế là thay vì có một em khủng long xanh nhồi bông đáng yêu thì mình lại có một chiếc gối in hình khủng long. Sau cú lửa đau lòng đó thì mình có tìm được reviews cảnh báo của một bạn khác ở trên Facebook, không phải là ở trên ứng dụng S về cửa hàng này. Và cậu ấy cũng bị tình huống treo đầu dê bán thịt chó y như mình luôn. Tệ hơn nữa là chiếc gối của cậu ta lại còn bị cũ và có vẻ hình như đã qua sử dụng rồi. Mình mới suy nghĩ lại là vì sao khi mình đọc review trên ứng dụng S thì nó lại có vẻ hoàn hảo như vậy. Trong cái thời điểm thương mại điện tử ngày một phổ biến, người tiêu dùng không thể tìm hiểu trực tiếp về sản phẩm trước khi mua hàng nữa, mà họ chỉ có thể nhìn hình ảnh qua các thiết bị kết nối mạng. Thì nguy cơ tiềm ẩn rủi ro về chất lượng thật của sản phẩm là rất là lớn. Thứ tạo ra sự khác biệt và thu hút người mua chính là đánh giá sản phẩm của người tiêu dùng. Dựa vào điểm yếu đấy, các chủ cửa hàng trên mạng đã cố tình giả mạo những lời đánh giá theo những cách khác nhau, ví dụ như tạo nhiều tài khoản ảo để đánh giá sai lệch, hay là mua chuộc thuê người đánh giá hộ. Ngày nay, khi ngồi lướt Facebook, bạn có thể thấy một loạt các bài cảnh báo về việc mua hàng kém chất lượng qua mạng. Và mình nghĩ rằng một trong lý do của việc này chính là bị che mắt bởi những fake reviews hay là những đánh giá giả mạo trên mạng.
Ở Mỹ, dù tình hình có khá khẩm hơn một chút, nhưng người tiêu dùng vẫn liên tục bị ảnh hưởng bởi vô vàn những bình luận và đánh giá không rõ nguồn gốc hay độ tin cậy. Trước tình hình đó, một người đàn ông tên Tommy Noonan đưa ra một ý tưởng về trang đánh giá chân thực các loại thực phẩm bổ sung. Theo Tommy, một trang web được xây dựng chuyên đăng tải những nhận xét đánh giá của người trực tiếp sử dụng sản phẩm. Những đánh giá này sau đó sẽ trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy cho những khách hàng tìm kiếm thông tin về sản phẩm. Thời gian đầu, trang web mang tên Supplement Reviews này hoạt động suôn sẻ và giúp người dùng lựa chọn được sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên, khi trang web bắt đầu gây được tiếng vang, thì các hãng sản xuất thực phẩm chức năng bắt đầu cảm thấy lo ngại vì nguy cơ sản phẩm của họ không được để mắt tới. Điều này tạo nên những bình luận trái chiều và đánh giá vô căn cứ trên trang Supplement Reviews. Động thái này của các hãng sản xuất làm nhiễu loạn thông tin trên trang đánh giá và giảm uy tín của các bình luận. Tommy Noonan tiếp tục tìm tòi nghiên cứu và đưa ra ý tưởng về một cơ chế đánh giá, phân loại các bình luận. Ý tưởng đó là tiền thân của trang web reviewmeta.com. Reviewmeta.com hoạt động dựa trên nguyên lý xếp loại và gắn nhãn những bình luận từ người dùng của các nền tảng thương mại trực tuyến. Những bình luận hay đánh giá này được kiểm định qua một loạt các tiêu chuẩn và sau đó được gắn nhãn tự nhiên hoặc không tự nhiên. Các tiêu chí nổi bật có thể kể đến như là tần suất của các bình luận, xu hướng đánh giá, độ dài và độ lặp từ ngữ, bình luận ở cùng một nhãn hàng trong một thời gian dài, lịch sử giao dịch niêm yết, vân vân. Việc gắn nhãn này được cho là sẽ giúp người xem quan sát mức độ đáng tin cậy của sản phẩm được giao bán và qua đó hạn chế mua phải hàng kém chất lượng. Thực tế thì trang web cũng giảm được một số lượng tương đối những trường hợp mua phải hàng kém chất lượng. Tuy nhiên, vấn đề về bình luận giả vẫn đang tràn lan trên thị trường.
Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy hai trang web bán hàng trực tuyến Supplement Review và Review Meta của Tommy Noonan đã phần nào ngăn chặn được fake review và phát triển tốt cho đến hiện nay. Nhưng cho dù vậy thì họ vẫn không thể ngăn chặn triệt để fake review và chúng ta vẫn chưa có phương pháp nào thật sự hữu hiệu để phân biệt chúng. Hiện thực thì fake review vẫn tràn lan trên khắp các trang mạng mua sắm trực tuyến hay các trang mạng xã hội khác và người dùng vẫn bị che mắt bởi chúng. Trang web của Tommy đã được lập trình khá tinh vi để lọc fake review, nhưng cũng chỉ phần nào lọc được những review có nội dung tương đồng. Nghĩa là nội dung tự động như sản phẩm này rất tốt mà chúng ta thường thấy trên các trang web mua sắm trực tuyến. Nhận ra điều đó nên các nhãn hàng cũng cải tiến các fake review để không nằm trong phạm vi lập trình của trang web. Nhân viên của họ chỉ cần viết thêm vài dòng về thông tin và tác dụng của sản phẩm, bởi có một sự thật là một số người thường tin vào những review dài vì cho rằng họ đã thật sự sử dụng sản phẩm. Ngoài ra, người dùng cũng thường tin vào những nhãn hàng có sự tương tác lớn như có nhiều lượt đánh giá và không ai biết sự thật cho đến khi nhận được sản phẩm. Vì vậy, cần có phương pháp khác để hạn chế sự tiêu thụ của những sản phẩm không tốt. Bên cạnh thông tin từ nhà sản xuất về chức năng của sản phẩm, thì chúng ta cũng rất cần những đánh giá từ kinh nghiệm tiêu thụ của những người đã sử dụng sản phẩm đó. Theo tôi, bản chất vấn đề ở đây không phải là làm thế nào để phân biệt fake review, mà là làm thế nào để khách hàng có thể có những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm và những nhà sản xuất có thể thấy được góc nhìn của khách hàng để nâng cấp chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Nếu chúng ta chưa kịp tìm ra cách để phân biệt và loại bỏ fake review, thì chúng ta cần có những giải pháp khác để tăng độ tin cậy cho sản phẩm. Trang web của Tommy chỉ là một khía cạnh tư duy giải pháp cho vấn đề trên. Và ngoài ra chúng ta vẫn có những giải pháp khác mang lại hiệu quả trực tiếp hơn, như là chúng ta vẫn thấy những chương trình tiếp thị cho phép thử nghiệm chất lượng sản phẩm trực tiếp tại những địa điểm ra mắt và tiêu thụ sản phẩm. Ví dụ như hệ thống bán hàng và phân phối sản phẩm ở Mỹ có những giải pháp giúp họ có được phản hồi khách hàng nhanh nhất để kịp thời nâng cao chất lượng. Bất kỳ sản phẩm nào khách hàng đã mua mà phát hiện ra lỗi do khâu sản xuất, họ hoàn toàn được hoàn trả sản phẩm, lấy lại tiền hoặc đổi một sản phẩm khác tốt hơn. Ngay cả khi sản phẩm không lỗi mà chỉ do khách hàng thay đổi ý định, họ cũng có thể hoàn trả sản phẩm dễ dàng trong thời gian quy định. Nhãn hàng nào có được những hệ thống chăm sóc khách hàng nhanh chóng và hiệu quả thì đều có được chỗ đứng nhất định trong thị trường kinh tế luôn biến động. Do vậy, câu nói khách hàng là thượng đế có lẽ là tiêu chí hàng đầu giúp các nhà phân phối có được bước đệm tốt nhất trong việc tiếp cận khách hàng, khâu đón nhận phản hồi của khách hàng và thông qua đó hoàn thiện hay cải tiến sản phẩm, đóng vai trò nòng cốt để nâng cao sức cạnh tranh của các thương hiệu. Vì vậy, việc chú trọng vào phát triển kênh thông tin khách hàng là vô cùng cần thiết. Quý, mình thấy hôm nay chúng ta đã học được khá nhiều điều về tầm quan trọng trong sự chân thực của thương mại điện tử. Cậu nghĩ sao?
Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một câu chuyện tương đối thú vị về chủ đề thương mại điện tử. Xin chúc tất cả các bạn sẽ là những người tiêu dùng thông minh và may mắn. Bản tin của chúng mình xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại trong số sau.